Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Trước khi báo cáo với Hà Chiếu Thành và Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống đã thông qua bạn tốt ở tập đoàn Hòa Hoàng lặng lẽ tìm tin tức của tổng giám đốc tập đoàn điện tử Thế Đại kia và nhận được tin tức. Nhưng do vị tổng giám đốc kia chưa lộ tin ra ngoài nên đúng là rất giật mình khi có người tới hỏi mình. Tập đoàn điện tử Thế Đại bán cho tập đoàn điện tử Đài Loan chính là một trò hay của vị này, bán tập đoàn mình cho đối thủ cạnh tranh chính sẽ khiến cho tâm huyết của y trong bao năm mất hết. Chẳng qua người tư bản chỉ quan tâm tới lợi ích trong tay, không quan tâm cảm nhận của người kinh doanh cụ thể. Đối phương có thái độ lạnh nhạt là điều Triệu Quốc Đống sớm đoán biết. Đối phương chưa chính thức từ chức chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn điện tử Thế Đại nên không thể tỏ thái độ quá rõ. Hơn nữa bây giờ y đang gom góp tài chính mà không phải chọn địa điểm. Chờ y chính thức từ chức khỏi tập đoàn điện tử Thế Đại cũng có nghĩa công việc chủ tập tài chính đã thành công, chuẩn bị bước vào giai đoạn xây dựng nhà máy. Với lực của mình Hoài Khánh thì đương nhiên không thể hấp dẫn nổi tập đoàn như vậy. Cho nên Triệu Quốc Đống mới thông qua nhiều con đường tích cực tiếp xúc với đối phương, đồng thời cũng đề nghị thị ủy báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống tin hạng mục này sẽ khiến tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thấy rõ tầm quan trọng của nó. Nhâm Vi Phong ngồi trong văn phòng chăm chú nghe Hà Chiếu Thành, Triệu Quốc Đống cùng với Đặng Nhược Hiền và cảm nhận rõ sự quan trọng của nó. Làm phó tổ trưởng thường trực phụ trách mảng công nghiệp thông tin, Nhâm Vi Phong không lạ gì phương diện này. Tin tức tập đoàn điện tử Đài Loan mua lại tập đoàn điện tử Thế Đại đã làm cả Đài Loan chấn động, đồng thời cũng mang tới chấn động không nhỏ trong ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc. Hệ thống mạch điện Trung Quốc vẫn trong giai đoạn bắt đầu phát triển, nhưng thiếu công ty đứng đầu, hơn nữa dù từ con người, lực lượng nghiên cứu và kinh doanh vẫn còn kém các nước phát triển. Hoài Khánh đưa ra bản quy hoạch đầy tính khiêu chiến này làm Nhâm Vi Phong run lên. Nếu Hoài Khánh thật sự có thể đạt được đột phá ở điểm này thì không chỉ Hoài Khánh có lợi, mà tỉnh An Nguyên cũng có cơ hội rất lớn. Nhưng Hoài Khánh cũng nói rõ khó khăn ở việc này là rất lớn. Hoài Khánh mặc dù đã xác định ngành điện tử thông tin là sản nghiệp chính của thị xã, nhưng đây mới là giai đoạn mở đầu. Từ góc độ nào thì Hoài Khánh còn kém xa so với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân cùng với Nam Kinh, Hàng Châu. Kể cả Đại Liên, Thanh Đảo đều có cấp bậc cao hơn Hoài Khánh dựa vào gì để cạnh tranh? Nhâm Vi Phong cũng biết kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư của Triệu Quốc Đống. Kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh có quan hệ lớn khi Triệu Quốc Đống làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Bởi vì lúc ấy hắn thành công tranh thủ hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty Quốc Điện mới khiến cho rất nhiều công ty điện lực khu vực Duyên Hải đầu tư vào Ninh Lăng. Chỉ trong hơn năm mà đã có 58 công ty tiến vào khu khai phát Ninh Lăng, đầu tư đạt trên 1 tỷ. Nhưng việc thu hút đầu tư công ty trong lĩnh vực sản xuất hệ thống mạch điện lại là khác. Nhâm Vi Phong biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Y cho rằng Ninh Lăng lúc ấy có thể đánh bại nhiều đối. Góc truyện audio.com, thủ cạnh tranh một là do chính sách ưu đãi của Ninh Lăng, nhưng nguyên nhân rất quan trọng là Triệu Quốc Đống có quan hệ đặc biệt với Thái Chánh Dương. Nhưng công ty sản xuất hệ thống mạch điện lại là công ty có tài chính và khoa học kỹ thuật cao. Nó phải cân nhắc giá đầu tư, khả năng thu lãi, nhu cầu thị trường, điều kiện giao thông, phương tiện trụ cột, hoàn cảnh sống, tài nguyên con người. Ở điểm này Hoài Khánh có ưu thế nhất định nhưng chênh lệch rất lớn với khu vực Duyên Hải và mấy thành phố phát triển. Nếu muốn đạt được thành công thì cần tỉnh toàn lực ủng hộ, đây là ý kiến mà Triệu Quốc Đống đưa ra. Thị xã vì tranh thủ đạt được hạng mục này đã quyết định đưa ra chính sách ưu đãi nhất, cung cấp điều kiện ưu đãi nhất, hơn nữa còn thỏa mãn mọi yêu cầu của công ty. Nhâm Vi Phong cảm thấy nên báo cáo với hai vị lãnh đạo trực tiếp. Ứng Đông Lưu dành 2 tiếng nghe bản quy hoạch thành lập khu công nghiệp điện tử thông tin của Hoài Khánh. Vi Phong, tôi thấy anh vừa đề cập đến việc Hoài Khánh nói là muốn dẫn vào một hạng mục rất lớn, không biết hạng mục đó có phải là hạng mục do Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện tử Thế Đại đang muốn thực hiện. Mắt Ứng Đông Lưu sáng rực lên do hứng thú với bản quy hoạch của Hoài Khánh. Nhâm Vi Phong lần đầu tiên thấy Chủ tịch tỉnh có vẻ mặt này. Đúng thế, điểm này Hoài Khánh đã nói với chúng tôi. Bọn họ đã thông qua vài con đường tích cực liên lạc với mấy vị tiên sinh Trương Giật Kinh, Dư Hoa Niên, bây giờ đã có vài tiến triển. Nhưng Hoài Khánh cảm thấy áp lực rất lớn, cảm thấy chỉ riêng lực lượng của Hoài Khánh là khó có thể cạnh tranh cho nên bê với tỉnh, hy vọng tỉnh ủng hộ. Cơ hội này là ngàn năm có một, Ứng Đông Lưu đứng lên đi quanh một vòng. Tôi cũng thông qua giới khoa học mà biết được tin tức tập đoàn điện tử Thế Đại bị bán cho tập đoàn điện tử Thế Đại khiến Trương Giật Kinh tiên sinh bị đả kích lớn. Y quyết định một lần nữa gây dựng sự nghiệp, hơn nữa muốn tiến quân vào đại lục, bây giờ đang tích cực huy động tài chính. Một vị giáo sư của tôi cũng tham gia trong đó, không ngờ Hoài Khánh lại nhạy bén như vậy. Bên Hoài Khánh thì Phó Thị trưởng Triệu Quốc Đống đã giới thiệu nói thông qua bạn bên Hoài Khánh mà liên lạc. Nghe nói rất nhiều công ty đầu tư quốc tế đều hết sức coi trọng việc đầu tư xây dựng nhà máy của Trương Giật Kinh tiên sinh này. Bây giờ đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, có lẽ rất nhanh sẽ tiến hành bước tiếp theo. Chủ tịch Đông Lưu, tôi đã xem bản quy hoạch của Hoài Khánh, làm rất chi tiết và hợp với thực tế. Nói thật đây là lần đầu tôi thấy bản quy hoạch phong phú và chu đáo đến thế. Tôi cảm thấy hạng mục này sẽ mang tới hiệu ứng dây chuyền, rất có thể mang tới cơ hội lớn cho tỉnh. Đúng thế, đây là cơ hội lớn. Ngành sản xuất hệ thống mạch điện của nước ta từ những năm 90 mỗi năm tăng trưởng 40%. Có thể nói Thượng Hải ở điểm này chiếm ưu thế là người đi trước tỉnh ta, nếu muốn chiếm được vị trí quan trọng trong ngành sản xuất này thì nhất định phải nắm bắt cơ hội, không thể đánh mất. Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Bí thư Ninh, tôi Đông Lưu đây, ngài có ở văn phòng, tôi và Chủ tịch Vi Phong có chuyện rất quan trọng cần lập tức báo cáo. Ừ, rất quan trọng, được, tôi tới ngay. Ứng Đông Lưu bỏ máy xuống rồi nói. Anh thông báo Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành cùng với Triệu Quốc Đống lập tức lên Ando, bảo. Góc chuyện audio.com, bọn họ sang tỉnh ủy, chúng ta sang gặp Bí thư Ninh trước. Lão Hà cùng Triệu Quốc Đống có thể vẫn còn ở Ando, tôi gọi bảo bọn họ sang tỉnh ủy chờ. Bên này thì bảo lão Trần lập tức lên, như vậy cũng được, Bí thư Ninh chiều nay có thời gian, tôi thấy chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ việc này. Đây là ngành sản xuất chủ đạo của tỉnh trong mấy năm tới. Ừ, anh thông báo mấy đồng chí phụ trách mảng này ở văn phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia, mời bọn họ tham gia phân tích. Ứng Đông Lưu hít sâu một hơi rồi nói, ngành sản xuất hệ thống mạch điện và phần mềm chiếm ưu thế tuyệt đối trong ngành điện tử thông tin, mà ngành điện tử thông tin về sau sẽ chiếm cứ vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, tôi đoán không đầy mấy năm nó sẽ thành ngành sản xuất đứng đầu. Cách chương.